Bây giờ là 8 giờ 30 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Trang Minh Đài Sài Gòn tiếp tục vấn đề hôm nay với Quang Hưng và Huy Cường và bên Ba Lan với anh Dương Phục. Không biết bên đó bây giờ là thưa anh?
Vâng, xin chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng và chúng tôi là Vũ Thanh Thủy, Dương Phục đây đương có mặt ở tại Warsaw. Warsaw là thủ đô của Ba Lan. Bây giờ đó là giờ địa phương ở đây là 3:30 chiều, thời tiết rất là đẹp, độ khoảng 60-70, tức là ban ngày đi thì cũng không có đến nỗi nóng gì cả, 75 là cùng, còn ban đêm thì khoảng cỡ chừng 60, tức là cũng mặc áo lạnh mỏng là được rồi. Thời tiết là rất là đẹp và đây là thủ đô của xứ Ba Lan, thì chắc quý thính giả cũng như anh Vĩ Cường, anh Quang Hưng đều biết là đây trước đây là một xứ của cộng sản, thì sau này nhờ cái sự nổi dậy của phong trào công nhân đoàn kết mà ông Walesa đó là người sau này làm tổng thống của xứ Ba Lan mà cũng được từng giải Nobel hòa bình. Nói đến xứ Ba Lan thì người ta nói đến nhân vật này, nói đến phong trào đoàn kết đã đổi ngược lại cái tình hình từ xứ cộng sản trở thành xứ tự do, và nói Ba Lan người ta cũng nhắc đến Đức Giáo Hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là gốc quê hương ở tại xứ Ba Lan này, và thủ đô Ba Lan là bây giờ thấy nó cũng rất là tân tiến, không thua gì những cái xứ, những cái thành phố lớn ở bên Mỹ, cũng đầy đủ mọi hết tất cả những cái phương tiện của thế giới văn minh ở Tây Phương. Chào Vũ Thanh Thủy.
Vâng, Vũ Thanh Thủy xin chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng và khán giả tại cả hai miền Houston và Dallas. Đúng như anh Dương Phục vừa nói, chúng tôi có mặt tại Ba Lan, một phần cũng muốn tìm hiểu về người Việt Nam mình tại cái xứ sở cộng sản này. Mới nghe thì thấy các quý thính giả cũng ngạc nhiên, một cái xứ chắc là ở một xứ cộng sản thì chắc toàn là những người toàn là Việt cộng thôi, thì tại sao chúng ta lại phải quan tâm tới? Nhưng mà trên thực tế đây là những người đã chọn ở lại đất nước này. Không phải là họ đến, đa số không phải là đến thẳng từ quốc đến cái thẳng quốc gia này, mà là họ từ các nước Đông Âu khác, từ bên Nga Xô, từ bên tiệp khác ra, và Hung Gia Lợi họ chạy qua sau khi mà chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu. Tại vì Ba Lan là một cái nước mà chống chủ thuyết cộng sản một cách rõ ràng, nhất là với công đoàn đoàn kết mà anh Dương Phục vừa nói tới, cho nên họ có một chính sách rất là cởi mở đối với các nạn nhân, những người mà chạy trốn chế độ cộng sản. Thành ra ở các quốc, những người Việt Nam ở các quốc gia khác mà vẫn còn bị cái ảnh hưởng nặng nề của cộng sản, mặc dù cộng sản đã sụp đổ đến cả gần 30 năm ở những nơi đó rồi, như bên Nga, bên Hung Gia Lợi hay tiệp khác, thì họ đều tìm đường chạy về Ba Lan. Và cái con đường họ đi tìm tự do cũng như tìm một cái đời sống dân chủ ở tại Ba Lan này cũng gian khổ không kém gì người Việt Nam mình, phải băng rừng qua Campuchia, qua Thái Lan, hay là phải vượt Biển Đông để mà tìm tự do ngày xưa vậy. Anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Dạ vâng, xin được kính chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Dương Phục. Chúng tôi đó thì sau khi mà anh chị đi xa như thế thì cũng nhớ anh chị lắm, nhưng mà không biết là anh chị có nhớ thời tiết ở bên tiểu bang Texas hay không ? Nóng lắm so với lại bên Ba Lan ?
Tại sao đây?
Vâng, thưa anh Quang Hưng, chắc anh với lại anh Huy Cường, quý thính giả ngạc nhiên, chúng tôi vẫn nghe đài được như thường, đem theo cái iPad, chúng tôi có mỗi người cầm theo một cái iPad và nghe đài rất là rõ lắm. Cũng y hệt như là đương ngồi ở Houston và Dallas để nghe tiếng nói hàng ngày của anh Huy Cường, của anh Quang Hưng, chị Thu Nga buổi chiều, các bản tin của các bạn buổi chiều chúng tôi đều nghe được rất rõ mọi chương trình cả. Trong phòng của chúng tôi lúc nào cũng oang oang đài nghe lòng các quý vị, đành quý vị nhà ho một tiếng ở đây cũng biết cả.
Bởi vì bây giờ
như thế nào cũng nghe đầy đủ hết.
Bởi vì bây giờ nó đang bị echo đây Phục ơi.
Dạ.
Anh tắt bớt cái iPad đi, bây giờ đang bị echo quá.
Vâng, xin chào anh Huy Cường và anh Quang Hưng, và nghe tiếng anh nghe Huy Cường nhắc nhở ai đó.
Dạ. Như vậy là
thì nghe rõ lắm ạ, không có bị echo gì cả. Anh Huy Cường đứng nghe kêu là echo, nhưng mà chúng tôi ở đây thì nghe cũng bình thường. Hồi nãy Vũ Thanh Thủy có nói về cộng đồng người Việt ở đây đó, chắc là quý thính giả, tôi đoán vậy, chắc là anh Quang Hưng, chắc là anh Huy Cường cũng kinh ngạc. Ở đây cũng có đông người Việt Nam đến như thế sao? Rất là kinh ngạc khi mà chúng tôi đến đây thì chúng tôi cũng biết là cũng có người Việt Nam cư ngụ, người Việt Nam bây giờ tản mát khắp thế giới. Ở chỗ nào cũng có, không nhiều thì ít, nhưng không thể ngờ được là xứ Ba Lan này nó lạ lẫm đối với mình và đối với chúng tôi đã đi ở nhiều nơi, đã tiếp xúc với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà không ngờ người Việt Nam ở đây đông đến như thế mà lại có cái sinh hoạt mà sầm uất như thế. Khi mà đến đặt chân đến Ba Lan thì được hướng dẫn tìm hiểu một chút xíu. Một cách rất là tình cờ chúng tôi đi đến có một cái tiệm Việt Nam ở gần cái khu vực khách sạn chúng tôi ở. Ghé vào từ đó hỏi thăm rồi mới lần mò ra mới đến một cái khu chợ mà đi cả một tiếng đồng hồ cách cái thủ đô Ba Lan mới tới. Kinh khủng quá, đông nghẹt người Việt mà nó rộng lớn kinh khủng lắm. Tôi có rất là nhiều những cái building khác nhau để mà người ta buôn bán. Anh Huy Cường với anh Quang Hưng có thể tưởng tượng không? Chúng tôi muốn tranh thủy vào đó rồi còn đi lạc đó, nếu mà không có cầm theo điện thoại mà người này đi hướng này đến kia là lạc mất tiêu, không có thể nào tìm ra được.
Để đối với người Việt mình mà ở hải ngoại có thể tưởng tượng ra, anh Huy Cường, anh Quang Hưng có thể tưởng tượng trong một cái khu thương mại thôi có khoảng 4-5 khu vực khác nhau, mỗi khu vực thì có khoảng 4-5 tòa building khác nhau, tức là tổng cộng khoảng 20 tòa building luôn, mà mỗi tòa building nó rộng bằng khoảng chừng từ 1/3 tới một nửa của cái chợ Bến Thành của mình ngày xưa ở Sài Gòn đó. Như vậy tưởng tượng là chúng ta có, mà lại bên trong cũng đông nghẹt, đường ngang ngõ dọc và hàng hóa ngập tràn hết như vậy, mà đại đa số toàn là người Việt Nam. Riêng người Việt Nam ở trong cái khu vực thương mại đó đó mà có những cái cửa hàng mà buôn bán như vậy là đã hơn 5.000 người trong một cái khu vực đó mà thôi. Có 5 khu vực thì khoảng một nửa, 50% của toàn bộ đó là người Việt Nam. Cái số còn lại thì mới là người dân bản xứ, người Ba Lan hay là người Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là người Trung Hoa là một cái thiểu số ở đây. Còn người Việt Nam toàn bộ, mà toàn cái khu vực đó thì họ toàn là bán sỉ thôi. Chúng ta cũng biết là Ba Lan là cái hàng xuất khẳng hàng đầu của Ba Lan qua khắp nơi trên thế giới là qua phần quần áo. Mà có thể tưởng tượng không, chính người Việt Nam mình lại là những cái cung cấp, mà là những cái đầu mối cung cấp hàng hóa cho người Ba Lan, cho đi xuất cảng đi khác nơi. Chính vì vậy mà cái nơi mà chúng tôi đến thì thấy là trong 2 tiếng đồng hồ đi một cái building cũng còn chưa hết, mà tới lạc lui nữa là đến cả mấy chục cái building, thành ra thôi sau 2 tiếng là mệt quá rồi, phải chịu thua thôi anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Và ngoài cái dịch vụ buôn bán về quần áo như vậy thì không biết họ, những người Việt Nam ở bên đó họ còn làm những cái dịch vụ gì khác không, thưa chị Thủy cũng như anh Phục?
Cái đó là một cái câu hỏi rất là lý thú. Có rất là nhiều, ngoài cái chuyện mà buôn bán như vậy, cái nghề neo á cũng là một trong những cái nghề mà ở đây thành nghề. Chúng tôi nó có 2 khu chợ, khu chợ lớn được kể. Ngày sau đó chúng tôi đi một cái khu chợ nhỏ, nó ở khu vực khác hẳn, ngay trung tâm của cái Warsaw, thủ đô của Ba Lan này đó, thì người ta buôn bán nhỏ và có những cái tiệm neo đầy ra, tiệm hớt tóc, tiệm neo đủ thứ mọi loại nghề hết, rồi tạp hóa bán grocery thì đầy đủ hết, không những cho người Việt và cho cả người Ba Lan. Thật ra mình thấy, mình đến nơi mình mới thấy chính những cái người Ba Lan đó lại làm công cho những người chủ nhân người Việt. Tại sao họ lại có thể, tại vì người Việt Nam họ chịu khó lắm. Chợ đó đi thợ đến từ sáng á,
họ mở cửa thì 6 giờ sáng,
6 giờ sáng cho là đã đến đây rồi. Có những cái nơi mà buôn bán mà 3-4 giờ họ đã thức dậy để đi đến chợ mà cái dựng xà vàng rồi. Cái câu hỏi mà không biết là anh Quang Hưng, anh Huy Cường cũng nghĩ ra là chúng tôi khi đến đây nói ủa mấy người này ở đâu ra, rồi họ sống thế nào, cái gốc tích của cái người, những cái người này mà cái cộng đồng mà đến theo những cái tài liệu mà chúng tôi đi tìm hiểu tới khoảng 30-40 ngàn người Việt Nam sống ở ngay cái Warsaw này thôi. Thế thì họ đâu ra, thì chúng tôi tìm hiểu đi phỏng vấn những người này, hầu hết họ là cái thế hệ đầu, xong đến thế hệ con cháu của những cái công nhân bị sản xuất lao động từ Hà Nội, từ Sài Gòn, hay là bất cứ là buôn người, cái nạn buôn người đi buôn lao động, nó xuất cảng lao động, họ xuất cảng trong các thập niên ao ào sang Nga là đông nhất. xong lại tiếp khác rồi những cái nước ở vùng Đông Âu cái thời còn cộng sản đó. Và sau khi cộng sản đổ đó thì ở cái nước Đông Âu thì họ đều trốn ở lại và sống bất hợp pháp hết. Làm sao họ có thể sống bất hợp pháp rồi sinh con để cái mà chuyện như thế này? Nhưng mà đó là cái cách rất là lạ. Là tới bây giờ cũng thỉnh thoảng cảnh sát Ba Lan mà đi vào những khu chợ này, nếu họ muốn là họ xét giấy tờ có thể bắt được rất là nhiều. À, những người bây giờ sống từ bao nhiêu năm nay không có giấy tờ chính thức. À, họ sống tui, họ sống như vậy thôi. Thế nhưng mà nếu mà sinh con giống như người Mẹ đó, mà vượt biên giới mà đi sang Mỹ đó, thì họ sống ở Pháp, bất hợp pháp một cách công khai, bị cảnh sát bắt thì bắt. Nhưng mà khi mà họ sanh con đó, thì những cái đứa con đó được trở thành công dân của cái nước địa phương. Thì vâng, đó là một cái cách mà họ truyền nhau mà sống đến bây giờ mà đông đúc như vậy.
Mà cái điều đó cũng chỉ mới bắt đầu có khoảng chừng 8 năm nay thôi thưa các anh. Từ năm 2006 thì khi mà họ sanh con thì con họ mới có quốc tịch Ba Lan. Trước đây đó thì cái cha mẹ quốc tịch nào thì con quốc tịch đó. Nhưng mà sở dĩ người Việt từ những cái nơi khác mà đổ về Ba Lan, tại vì ở Ba Lan cái chừng 5-7 năm đó lại có một chương trình ân xá cho tất cả những cư dân bất hợp pháp. Và chính vì vậy họ được hợp thức hóa và họ được sống rất là thoải mái ở đây. Khi chúng tôi hỏi nhiều người ở đây đó thì thấy đại đa số là dân ở miền Bắc thôi, mà vậy thì tại sao bây giờ làm ăn giàu có rồi thì sao không đổi nước mà ở bên này làm gì? Họ nói trời ơi, về nước bên đó để mà chính phủ gì cho làm sao mà làm ăn, làm sao mà sinh sống được, trong khi ở bên này thì rất là thoải mái tại vì có tự do và dân chủ. Họ không có một cái ý thức rõ ràng về chế độ cộng sản như là người miền Nam chúng ta, nhưng mà qua cái cách sống và cái sự chọn lựa của họ khi mà ở lại ở đây đó là cũng cho thấy rõ về cái điều đó. Chính vì vậy ở trong các cái nước Đông Âu này đó, Ba Lan được coi là một cái nước mà hiền hòa, mà người Việt mình sống thoải mái nhất. Hồi nãy anh Phụng nói khoảng 30-40 ngàn người, đó là cái con số chính thức của nhà nước đưa ra, cũng giống như người Việt mình mà qua cái văn phòng mà kiểm kê dân số vậy. Nhưng mà con số thực tế thì người Việt Nam nói ở đây có tất cả 100 ngàn người đó, bởi vì chúng tôi thấy và đến có những cái khu mà thấy Việt Nam đông quá chừng là đông, và họ nói là cái con số thật sự nhiều hơn nhiều, tại vì người Việt Nam ở những các cái nước khác vẫn tiếp tục đổ về Ba Lan. Chưa kể là những người đang ở đây họ bảo lãnh thân nhân, gia đình họ có chơi xong rồi cũng ở lại luôn và trốn luôn ở đây cho để chờ một cái đợt ân xá sắp tới thì họ sẽ trở thành hợp thức hóa thành người dân ở đây đó các anh.
Vâng, người ta nói đó, anh Dương Phục đó, là Ba Lan đó, là một cái quốc gia có đông dân người công giáo nhiều nhất, có tới 95%, và người ta cũng không có ngạc nhiên khi mà Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đó, là cố Đức Giáo Hoàng đó, là người gốc Ba Lan. Thì cái người Việt Nam ở bên đó, nếu mà mình nói là cái số lượng người công giáo đông như vậy, chẳng hạn như là mình nhìn vô cái địa thế ở bên Hồ Nai, nếu mà quý vị nào đến Hồ Nai thì quý vị thấy là đa số ở đây đều là dân người công giáo hết, cho nên là nhà thờ nhiều lắm. Đối mặt với bên kia đường đã là một cái nhà thờ rồi, cách đó khoảng chừng vài trăm dặm, vài trăm thước lại có một cái nhà thờ nữa. Ở bên đó thì người anh chị có nhìn thấy nhiều nhà thờ không ạ? Và người dân Việt ở bên đó thì họ theo đạo gì, anh có để ý không ạ?
Thưa anh Quang Hưng, đúng như anh nói, mình cũng ngạc nhiên hết sức là cái xứ Ba Lan này rất là nặng phần tôn giáo. Chỗ thì chúng tôi ở đó thì đầu đường thấy một cái nhà thờ, cuối đường cũng thấy một cái nhà thờ, tiếng chuông nhà thờ rộn ràng gọi người ta đi lễ. Hầu hết người dân Ba Lan ngày hôm nay đó là ngày
lễ hồn xác lên trời.
Thế nhưng mà tất cả mà chúng tôi ở đây cứ hỏi cái người Ba Lan mà đi đường, thế lễ hôm nay lễ mấy giờ, đâu nhà thờ nào, là họ thảo lắm. Tại hôm nay là lễ buộc mà, thì dân Ba Lan họ cũng rất là trọng người công giáo, mà không phải vì riêng vì là Đức Giáo Hoàng Tôn Quân Đệ Nhị là gốc người Ba Lan đâu, mà tự cái xứ Ba Lan này từ xưa họ vẫn, từ cái hồi là cộng sản đó, thì cái lực lượng công giáo vẫn là lực lượng chống đối và đảng cộng sản nó thù ghét cái cộng đồng công giáo ở đây nhất. Thế nhưng mà tới giờ này chúng tôi thấy ở trên những cái tấm brochure hay là quảng cáo thì toàn là để tên những nhà thờ hoặc là cái khu vực mà tôn sùng Đức Mẹ. Chính chúng tôi bây giờ đang ở Warsaw, tức là thủ đô, và chúng tôi đang chuẩn bị để mà ngày mai có thể đến một thành phố khác, tức là Krakow City. Đây là nơi mà Đức Giáo Hoàng đã làm giám mục và cũng đã là sinh sống ở đây trước khi được bầu làm Đức Giáo Hoàng ở Vatican. Và đây cũng là một nơi thành phố rất là nổi tiếng bởi vì nó có cái trại tập trung Auschwitz. Nếu mà quý vị nhớ là cái thời Thế chiến thứ hai, đất Đức xâm chiếm Ba Lan và thành lập cái trại tập trung Auschwitz là chuyên môn chứa những người Do Thái. Và trại này bây giờ rất là nổi tiếng, đến cái độ trở thành một cái coi như là một di sản được quốc tế, được Liên Hợp Quốc công nhận, UNESCO công nhận là một cái di sản của thế giới, là bởi vì nơi đây đã tập trung những người Do Thái đã đưa giết chết, đưa vào lò hơi ngạt rồi đốt, lò đốt, nó khủng khiếp lắm, nó trở thành những cái đề tài của những cái cuốn phim về tội ác của chế độ Hitler. Thì bây giờ đây cũng là cái nơi mà Auschwitz là cái nơi ngay chính cái thành phố của Đức Giáo Hoàng sinh sống trước khi trở thành Đức Giáo Hoàng, và chúng tôi cũng sẽ có dịp đến thăm vào ngày mai, thưa quý anh.
Vâng, thưa anh Phụ Bây Dự Thủy, là qua những cái bài báo viết ở trên mạng Internet do chính những người Việt ở Ba Lan, thì họ có đưa lên một số các cái điểm tiêu cực của những người Việt sống ở Ba Lan. Họ sống chui, sống nhủi, thành ra họ hay có những hành động phạm pháp, như chẳng hạn như trồng cần sa, ma túy, hay là buôn bán, hay lậu thuế, vân vân. Và cái nhìn của người Ba Lan đối với những người dân Việt Nam ở đó thì có vẻ họ đánh giá thấp, thì theo anh nhận xét qua mấy ngày ở bên đó thì như thế nào thế?
À, vâng, anh Huy Cường, cái điều anh nói có xảy ra ở đây, nhưng mà đó là con số rất nhỏ so với ở bên Việt Bắc. Ở kiểu khác là cái xứ mà bây giờ cái vấn đề mà trồng cần sa, ma túy và tội ác đăng đảng, cũng như cái nhóm đầu gấu ở bên Việt Bắc và bên Nga đó, là lộng hành ở bên đó. Còn ở Ba Lan đó thì họ sống trốn tránh, tại vì họ đổ dồn qua đây cư trú bất hợp pháp, họ phải đi làm công làm mướn cho những người Việt Nam khác và cho các cái cửa hàng thương mại ở đây. Nhưng mà cái số mà cái con chương trình mà chúng tôi đọc những cái bài báo ở chung quanh đây, những bài báo mà của người dân nói về người Việt Nam đó, thì họ không chú trọng nhiều đến cái vấn đề tiêu cực đâu anh Huy Cường. Có thể có gần ở trong cộng đồng người Việt Nam với nhau đó thì họ biết những cái bài báo nó nói ra, nhưng mà đối với cái nhìn của bên Ba Lan, hai cái nơi mà chúng tôi đã đi qua ở bên Đức cũng như ở bên Ba Lan, thì ngạc nhiên là thấy là truyền thông ở đây có vẻ có cảm tình với người Việt Nam đến một cái độ là cách đây khoảng chừng 4-5 năm, khi mà kinh tế cả thế giới, kinh tế toàn cầu khó khăn đó, thành ra ở Ba Lan cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, buôn bán thấp kém, thành ra có nhiều người đã bỏ, có nhiều người Việt Nam, nhất là những người mà đã thành đạt ở bên này, làm ăn lâu năm bên này giàu có rồi đó, thì họ bỏ cái xứ này để mà họ đi trở về Việt Nam, hay họ đi qua Mỹ, hay là qua các nơi khác sống. Thì báo chí Ba Lan đã phải viết những cái bài về cái điều đó và tỏ ý tiếc rằng những người công dân mà đã góp phần đóng góp vào cái nền kinh tế của Ba Lan rất nhiều, nhất là trong cái ngành may mặc á, mà bây giờ lại đang bỏ Ba Lan mà đi, thì phải chính phủ phải tìm cách nào để mà giữ chân lại. Chính vì vậy mới có những cái đợt mà ân xá xảy ra, họ có cảm tình với lại người Việt Nam mình so với lại những cái nước Đông Âu cộng sản khác đó anh Huy Cường.
Hồi nãy anh chị Vũ Thanh Thủy có nhắc đến giới truyền thông báo chí này nọ, với cái số lượng mà người Việt Nam đông như thế, chẳng hạn như ở bên Houston hay bên Dallas, thì chắc chắn là cũng có nhiều cái tờ báo hoặc cái đài phát thanh hay là đài truyền hình nữa, 2-3 đài truyền hình cũng có thể có. Anh chị có tìm hiểu là ở Warsaw, nơi mà anh chị đang ở đó, bên thủ đô của Ba Lan đó, thì báo chí Việt Nam có nhiều không thưa anh chị? Ngoài cái việc mà người dân ở đây có thể nghe đài của chúng ta trên mạng Internet.
Vâng,
cái cách hội nhập ở đây có lẽ nó cũng khác hơn là ở bên Mỹ hay là ở bên Pháp chăng. Họ buôn bán nhiều, cái giới truyền thông cũng có, theo chúng tôi được biết nó trộn lẫn, nhưng mà họ chỉ ra những cái bản tin nhỏ trong cái phạm vi nội bộ của họ mà thôi. Chúng tôi cũng được biết là ở đây cũng có một số những cái người mà chống chế độ cộng sản trốn qua đây, những cái broker mới đó. Thí dụ anh Trần Ngọc Thành là một trong cái broker rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đã từng bị đi tù rồi sang đây, và chính đài chúng ta cũng phỏng vấn anh mấy lần. Anh đã từng sống ở ngay đây Ba Lan, bây giờ thì anh chúng tôi đến đây tìm gặp anh thì anh đã đi qua bên nước Áo để sống, tức là có những cái thành phần viết lách và họ làm những cái blog riêng của họ thì có, nhưng mà tờ báo in thì chúng tôi không thấy có.
Vâng, có lẽ chúng ta cũng không quên rằng đó, đại đa số tất cả những người mà sống ở tại đây đó anh Quang Hưng, đều là những người từ miền Bắc sống dưới chế độ Cộng sản. Thành ra họ không quen với lại cái vấn đề truyền thông tư nhân, họ không quen với cái chuyện ra báo chí, có thể họ cũng không kể nghĩ đến cái điều đó nữa. Và tại vì bao nhiêu năm bị sống dưới chế độ Cộng sản từ suốt từ thời 45-54 cho tới bây giờ, thành ra qua đến bên này họ chỉ sống cố vươn lên ở tại đất nước này bằng những cái nghề thương mại thôi, chứ không có cái chuyện truyền thông, họ cũng không có quen chia sẻ những cái tư tưởng, trừ một số những blogger hẳn có vấn đề mà đấu tranh cho tự do dân chủ thì họ mới lên tiếng nói. Còn đại đa số mấy người khác á, thì chúng ta là những cái người mà tị nạn cộng sản, thành ra có một cái nhãn quan, một cái cách sống khác biệt hẳn, đi đến đâu là ngay lập tức là cũng có báo, có truyền thông để mà loan truyền tiếng nói mình và nối kết người Việt tị nạn lại với nhau. Nhưng mà còn những người ở bên này thì họ chỉ lo cái phần của họ thôi, là nhiều hơn.
Vâng, anh Quang Hưng, đúng cái câu hỏi của anh đó, ngày hôm qua chúng tôi đến cái chợ, nó có cái chợ lớn mà chúng tôi đã nói rồi, tiếng đồng hồ đi taxi ngoài cái thủ đô của Warsaw, nhưng mà ngay trong thủ đô thì hôm qua chúng tôi đến thăm một cái chợ mà người Việt với nhau thường gọi là chợ hoa, nhưng mà thật ra đó không phải là chợ, đó toàn bán hoa, nó chỉ có một gian hàng hoa nhưng mà ngay đầu đường dễ nhận ra, người ta gọi là chợ hoa. Khi đi qua cái gian hàng hoa chúng tôi vào, ôi chà, đây hết những cái hàng quán Việt Nam, toàn là theo lối chợ trời đó, người ta bán để ra ngoài những cái sạp đó, tức là cứ sáng đem ra sạp đến rồi chiều lại dẹp đi về, thành trở thành cái sạp trống rông cả đêm, thì sáng hôm sau là như vậy. Nhưng mà hàng quán cũng lẻ tẻ lung tung hết, rồi là cái thợ neo, rồi là có cả những cái food massage, toàn là người Việt với nhau hay không. Nhưng mà chúng tôi đi tìm để mà xem có một cái tờ báo nào không, để mình đọc, để mình tìm hiểu, thì hoàn toàn là không có. Anh Quang Hưng, đó là một cái điểm nó khác hơn với những cái nơi khác mà chúng tôi thấy không hề có cái giới truyền thông báo chí. Đến mà hôm qua thì anh Huy Cường, Quang Hưng, chúng tôi rất là sung sướng là khi bước vào một cái quán được ăn một tô bún riêu, bún ốc, lâu quá rồi đi để tô bún riêu đã vô cùng, họ làm rất là ngon, anh, bún chả nướng không thua gì những cái hàng quán ở Hilton và Đà Lạt cả, thế mới lạ, mà rất là rẻ nhá, rẻ lắm, so với cái giá cả bên đó thì ăn uống đã đời. Một thí dụ $100 ở đây đổi thành là 300 đồng tiền, nó gọi là cái tiền, chúng tôi có gọi tiền Ba Lan nhưng mà nó có cái tên khó đọc lắm,
tiền đua
đại khái vậy. Nhưng mà cứ một ăn ba như vậy mà mình xài rất là thoải mái, đã đời, với cái gì cũng rẻ cả. Anh Quang Hưng với anh Huy Cường nên sang đây ăn tô bún riêu ở đây chả có mấy sen à.
Nếu mà so sánh về ở bên Đức thì ở đây có lẽ cái giá cả chỉ bằng 1/3 ở bên Đức thôi. Ở bên Đức thì đắt hơn cả bên Mỹ, đắt gấp đôi bên Mỹ đó các anh.
Vâng, và trong mấy ngày hôm nay thì không biết anh chị có tìm hiểu về về cái nhìn của những người dân Việt Nam ở bên Ba Lan đối với lại phía bên là Tòa Đại sứ Cộng sản ở đó, cũng như là Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam có làm gì để mà giúp những người dân rất là khốn khổ ở bên Ba Lan không thưa anh?
Vâng, hầu như là chúng tôi cũng có hỏi nhiều người, nhưng mà một cái điều khác phải nhận là cái nhìn về phương diện về chính trị đó của những người dân mà ở ngoài miền Bắc mà bây giờ mà tìm sống ở tại Ba Lan này đó, rất khác với người Việt Nam tị nạn cộng sản mình các anh ơi. Họ hầu như là họ không có liên quan gì đến tòa đại sứ cả, ngoại trừ cái vấn đề mà khi họ phải làm thì thủ tục, ví dụ như họ phải đi về Việt Nam hay là họ bảo lãnh người thân gia đình sang đây thôi. Còn ngoài ra hoàn toàn không có một tí cái tác động chính trị gì, một tí ảnh hưởng nào của tòa đại sứ ở đây. Dĩ nhiên họ là những cái người mà sống suốt đời dưới chế độ cộng sản thì họ không có cái chuyện mà chống đối như là chúng ta, nhưng mà qua cái kỳ mà Trung Cộng mở đem cái giàn khoan đó thì là ở bên này họ cũng biểu tình dữ dội lắm để mà họ chống trước tòa đại sứ Trung Cộng. Nhưng mà đó là do những người dân bình thường thôi, thì cái đó là cái giai đoạn trước. Nhưng mà riêng cái giai đoạn này khi chúng tôi tìm cách hỏi thăm về cái chính kiến của những người dân thì mới thấy rằng họ chỉ có lo làm ăn cái phần họ thôi, phải nhận cái yếu tố cộng đồng nếu mà có nối kết với nhau cũng chỉ để làm ăn, chứ không có cái kiểu cái tinh thần mà tương quan về chính kiến để mà cùng nhau đóng góp một cái điều gì đó cho quê hương đất nước thì có lẽ không nhìn thấy ở những người dân mà đã chạy trốn chế độ mà sang để mà sống ở đây đó anh Huy Cường.
Vâng, nói tóm lại là không có cái vấn đề chống cộng ở bên Ba Lan rồi.
Không phải nói như thế này là anh
không dạ. Tại vì họ là suốt đời họ, những người này không phải là những người trong Nam, họ suốt đời ta số là dân Hải Phòng ấy. Những cái ngoại ô tiếng nói nó khó nghe lắm, chắc là có từ nhỏ tới lớn họ sống bị đè bẹp dưới cái chế độ cộng sản, sang đến đây thì họ chỉ có làm ăn buôn bán, họ chốt lao động rồi họ không về nước nữa tại vì họ kiếm được tiền hơn là ở Việt Nam. Thế nhưng mà họ không có phải là những cái người quốc gia chống cộng, nhưng mà họ không có thần phục. Tòa đại sứ dĩ nhiên là cũng muốn bao họ giống như là khúc ruột ngàn dặm gì với họ, nhưng mà chúng tôi cũng có hỏi thăm nhưng mà họ không tham gia những cái sinh hoạt của đại sứ ở đây. Đấy cũng là một trong những cái phần thành phần mà ở đây thì thật sự ra mà nói thì chỉ có thế hệ trẻ thì cũng giống như là ở các nước khác thì họ mới tiến bộ hội nhập mạnh mẽ vào cái xã hội này và họ quên đi cái gốc của Việt Nam. Hôm qua chúng tôi cũng đi ăn một tiệm ăn thì cũng có một anh chàng Việt Nam ra để nói chuyện, nhưng ta nói lòng cà lòng cọng, hóa ra là người sanh tại đây, thành ra chỉ nói được cái tiếng Ba Lan, nói tiếng Việt nữa mà mớ lúng ta lúng túng vậy thôi. Thì cũng giống như thế hệ trẻ các quốc gia khác, còn những cái thế hệ già thì họ yên phận, họ làm ăn buôn bán được khá và họ cũng có một cái đời sống tiện nghi tương đối khá, thành thử họ cũng chả có tha thiết gì đến cái vấn đề của chính trị ở quốc gia đại sứ ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
Nhưng mà hy vọng với những blogger trẻ bây giờ đó mà đang bỏ nước mà đi ra ngoài và lên tiếng nói ở hải ngoại đấy, thì dần dần sẽ tạo cho họ được một cái thói quen quan tâm đến vấn đề chính trị hơn. Đó cũng là cái điều mà có lẽ mà cộng đồng người Việt hải ngoại mình nhiều khi quên đi cả một cái lực lượng của những người dân Việt Nam mà đã bỏ và đã từ bỏ chế độ cộng sản, không có muốn trở về sống ở dưới chế độ cộng sản nữa, sống ở hải ngoại, nhưng mà họ không có ý thức gì về vấn đề mà chống lại cái chủ nghĩa cộng sản đó. Thì hy vọng với những cái tiếng nói của các blogger, với cái sự yểm trợ của người Việt tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại đó, làm sao mà lên tiếng nói nhiều hơn để mà làm sao lôi kéo được những người đó họ hiểu được về cái ý thức chính trị, anh Phùng nhỉ?
Vâng, và đúng như vậy, mà anh Cường ấy cũng không quên lần chính cái xứ Ba Lan là một xứ cộng sản từ bao nhiêu năm rồi, chúng mới trở lại sau này, sau cái thời kỳ mà cách mạng mà Đông Âu mà vùng dậy mà trở thoát ra khỏi chế độ cộng sản đó. Thì đây là một trong những quốc gia mà cộng sản nặng ký, Ba Lan, Kiệp Khắc, Hung Gian Lợi, Áo, hoàn toàn cái vùng này thì nó cũng mới thoát ra chế độ cộng sản, thành ra người dân ở đây thì họ không có ý thức lắm về vấn đề của thế giới tự do. Trở lại với là cái đời sống hàng ngày mà chúng tôi đi viếng thăm những cái khu chợ đó, anh Huy Cường, anh Quang Hưng biết không, khi mà chúng tôi đến vào cái tiệm tạp hóa ở Việt Nam thì mình trông thấy thích quá, mua tùm lum tà la hết, tại vì đi mấy hôm thì thí dụ như cà phê, cứ thấy cái cà phê mà bán giống như là bán ở chợ ở bên Dallas hay là bên Houston ấy, các loại cà phê bột, cà phê Biên Hòa, cà phê Trung Nguyên nữa, là mua mớ về uống đã quá, thay vì phải uống cà phê theo cái lối của những người ở bên này thì mình cũng không quen lắm. Ở chỗ đó đủ mọi thứ linh tinh hết đó. Cái gì cũng có, cũng giống hết như là ở chợ ở bên Mỹ vậy thôi. Thể đấy đây cũng là một cái điều rất là đáng lạ lắm. Và vậy đó, rồi cả mà uốn tóc, hớt tóc, rồi kể cả người Ba Lan cũng vô để mà cho người chủ Việt Nam mà làm nail. Thật sự ra đi khắp nơi mới thấy là người Việt Nam sao tài cái vụ làm nail, đến chỗ nào cũng mở tiệm nail được, thế mới lạ chứ không biết tại sao nảy ra được cái đó. Và người Ba Lan thì cũng vẻ khoái, thấy mấy bà già Ba Lan cứ đến ngồi chìa tay ra cho mấy cơ thọ Việt Nam mà sơn móng tay, trông nó ngộ nghĩnh lắm. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Rõ ràng giống như là một cái Vietnamese town hay là China town đó, nói như vậy đó, chúng ta thấy là người Việt Nam ở bên đó, giống như là lời của anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Thị tả đó, thì hầu hết là họ sống theo cái nghề thương mại. Nhưng mà như thế này là ở bên Ba Lan đó, là kể từ khi mà Đảng Cộng sản sụp đổ vào những năm 1990 đó, thì ở bên Ba Lan vẫn được mang tiếng là có nhiều đảng phái dữ lắm. là hầu hết là hơn cả một chục cái đảng nó ra, họ ra để mà ra ứng cử vào cái chức vụ trong chính phủ đó. Thì anh có để ý thấy là người Việt Nam có ai được bầu vào làm một cái chức vụ nào đó trong cái chính phủ giống như bên Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia khác hay không, hay là họ cũng chỉ sống giống như theo cái cách mà anh chị vừa diễn tả là không có lo về cái vấn đề chính trị nhiều lắm mà thưa anh chị?
Vâng, hoàn toàn là không có anh Quang Hưng ơi. Chúng tôi như hôm qua có nói chuyện với một vài gia đình Việt Nam ở đây đó, thì họ ở đây sao mà họ, nhưng mà con họ đi học, nếu mà học ở tại Ba Lan đó thì học về âm nhạc. Chúng ta cũng biết rằng Ba Lan cũng là một quốc gia nổi tiếng về vấn đề mà nhạc. Nhạc sĩ Chopin là sinh trưởng ở đây, phi trường chính của thủ đô của nước Ba Lan mang tên là Chopin Airport. Thành ra ở bên Ba Lan rất là nổi tiếng về âm nhạc. Thì đa số mà những người Việt Nam mà có con em mà học về âm nhạc thì ở đây, còn nếu mà không đó thì họ gửi qua London để mà học về kinh tế. Hầu hết chỉ quan tâm đến kinh tế và âm nhạc và thương mại thôi, chứ không có vấn đề chính trị. Hoàn toàn cái điều ấy không có. Chúng tôi không cũng hỏi thăm thì ai cũng bảo trời ở đây chỉ có lo sống thôi. Chứ còn làm sao mà ai mà quan tâm đến chuyện chính trị. Bây giờ mà nếu mà hỏi những người ở đây sinh sống lâu năm về các đảng phái, có thể họ còn không thạo đảng phái Ba Lan bằng anh Quang Hưng nữa đó, bởi vì họ không quan tâm gì cả anh Phương Nghị.
Đúng như vậy. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, Dương Phục với Anh Tuệ đường từ Warsaw thủ đô của Ba Lan, nói chuyện về Mỹ với anh Huy Cường ở Houston và anh Quang Hưng ở Petalat. Và chúng tôi quý khán giả nào mà nghe mà tò mò muốn biết về đời sống của thật là kỹ hơn, đời sống của người Việt ở Ba Lan, thì có thể vào Google, có thể đánh cái chữ là người Việt ở Warsaw, người Việt tại Ba Lan, thì sẽ thấy nhiều bài báo khác nhau nói về cái đời sống. Nhưng mà đa số những cái bài này nó cũng cũ rồi, nó không có được cập nhật, thành thử nó cũng có cái nó không đúng với cái thực tế hiện nay lắm đâu. Riêng về cái giới trẻ ở đây đó thì chúng tôi cũng tìm hiểu là buổi tối thì họ giải trí cái gì, đi chơi ở đâu, nó không có những cái đủ thứ mọi mục như ở đây. Chúng tôi cũng thấy dán những cái poster, lâu lâu có những cái phái đoàn văn nghệ từ ở Việt Nam hoặc là từ bên Mỹ hoặc từ bên sang bên này trình diễn thì cũng có. Hôm qua trông rất là ngứa mắt anh Quang Hưng với lại anh Quy Cường thấy một cái tấm bảng để cái khuôn mặt của tên Đàm Vĩnh Hưng. Chúng ta cũng biết là Đàm Vĩnh Hưng là một tay cán bộ của Cộng sản, có lâu cứ trọt sang Hoa Kỳ để mà trình diễn. Kỳ vừa rồi mới cách đây 2 tháng thì cũng lén sang bên Houston, cũng bị người ta chống đối, tự nhiên nhảy lên sân khấu do cái sự luồn lót sau đó để hát một hai bảng bị phản đối quá, người ta đứng lại đi về. Đàm Vĩnh Hưng cũng là một cái tay mà được coi như là sông sáo, thì cũng có vừa sang trình diễn ở bên này xong. Đó là những cái giải trí rất là bình thường, bình dân của những người Việt ở đây. Còn những thanh niên mà bây giờ nó hội nhập mà mạnh quá vào phía bên chính cái quốc gia địa phương đó, họ không có tha thiết gì đến cái sinh hoạt của người Việt Nam ở bên nhà hoặc là những sinh hoạt cộng đồng, tại vì những cái đám này nó nói tiếng Ba Lan giỏi hơn nói tiếng Việt, thì họ đi chơi ban đêm. Ban đêm ở đây có những cái nơi như phố cổ, nó gọi là old town đó, tức là ban đêm đi tấp nập ở ngoài đường chen vai xét cánh, thì cái đó nó cũng là một cái vui. Shopping ở đây thì cũng giống như là shopping ở tại bên Mỹ thôi, có những khu thật là sang, khá là đắt, và cũng có nơi rất là rẻ, có những khu chợ trời.
Đó cũng là cái điều đáng tiếc khi mà tất cả những cái tiếng nói cũng như truyền thông của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đã không có sang được đến những cái quốc gia này để giúp cho những người dân này có một cái nhìn khác hơn. Tại vì mặc dù họ đã ra khỏi nước và họ đã chọn sống ở với cái nước bây giờ đang có tự do dân chủ như Ba Lan, không còn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nữa, nhưng mà họ không có một cái phương tiện truyền thông nào Việt Nam tới đây, ngoại trừ cái đài truyền hình VTV4 gì đó của nhà nước Việt Nam Cộng sản thôi là duy nhất sang tới đây này. Còn ngoài ra không có một cái phương tiện truyền thông nào đến tay họ. Sách báo của Việt Nam ở tại hải ngoại cũng không có hề có mặt ở đây. Thành ra người dân họ không có một cái cơ hội nào, người Việt Nam ở tại đây, họ không có một cái cơ hội nào họ biết đến một cái thế giới gọi là người Việt tị nạn cộng sản hay là chống cộng, và cả một cái cái phong trào đang dâng lên chống lại cái chủ nghĩa xã hội, cũng như cái vấn đề chống Trung Quốc mà đồng thời chống luôn cả nhà nước Việt Nam Cộng sản, thì hầu như người dân ở bên này họ không để ý đến những cái điều đó nhiều. Một phần họ lo làm ăn, phần thứ hai khác nữa, khi mà họ về đến nhà mà họ nghỉ ngơi, họ bật TV lên thì lại cũng toàn là tuyên truyền của Cộng sản qua đài truyền hình nhà nước thôi. Đây anh Quang Hưng và anh Duy Cường.
Vâng, thì anh chị cứ nói họ lên Internet đài saigon.com thì họ sẽ biết hết mọi thứ thôi.
Vâng, bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm rất nhiều thính giả ở đây.
Vâng. Đưa nghe đài Sài Gòn đất cầm đây
nha. Vâng, và nói về cái vâng, thưa anh Phục và chị Thủy, nói về cái thế hệ thứ hai ở bên Ba Lan thì không biết bây giờ họ như thế nào, họ có tiếp tục làm lao động giống như là cha mẹ của họ không, hay là họ đã hội nhập được vào với xã hội Ba Lan sau khi mà họ đã tốt nghiệp trung học hoặc là đại học, thưa anh chị?
Ở bên này đó thì bây giờ giới trẻ lại khá là thành công. Thí dụ như mở đài truyền hình Ba Lan lên không hề có truyền thông bằng Việt ngữ nhá, nhưng mà mở đài truyền hình Ba Lan lên, chúng tôi thấy có ba khuôn mặt của người Việt Nam. Một cô Việt Nam thì chuyên môn là về chỉ dẫn cái cách mà coi như là interior designer, người ta gọi là trang trí nội thất đó. Một người thì là để dạy cooking, người khác thì lại cũng nói chuyện về những cái vấn đề này khác. Họ hội nhập vào dòng chính y như là sứ ngôn viên Lê Na Nguyễn của đài truyền hình, hay là ở bên Betty Nguyễn của bên đài CNN ở bên Mỹ vậy. Chứ họ hội nhập rất là mạnh vào đó, anh Duy Cường. Còn thì nếu mà phải làm lao động thì không có đâu, thế hệ thứ hai đó, ngay khi mà họ làm việc cha mẹ, phải nhận cha mẹ Việt Nam đó, ở đâu cũng thế, lúc nào cũng nghĩ đến cái tương lai của con cái. Cha mẹ thì lao động rất là tất bật cực nhọc, nhưng mà con cái thì đều cố là để cho con cái ăn học thôi. Thành tới chứa trẻ bên này tốt nghiệp học, ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện với một em thì cha mẹ mở một cái tiệm ăn ở đây, xong rồi cái gửi em qua học học về kinh tế và thương mại ở bên London. Xong rồi sau khi em học xong, em về đây em phát triển cái tiệm ăn của cha mẹ, từ một cái tiệm ăn nhỏ bé rất là đơn sơ mộc mạc, trở thành một cái tiệm cho một cái khu phố sang nhất ở tại đây Ba Lan, để mà phục vụ cho người Ba Lan, cho khách Ba Lan. Xong rồi sau khi mà mở mang giúp cha mẹ xong, em lại trở lại London tiếp để mà học tiếp, lấy cái bằng master tiếp tục về kinh tế. Thành ra cho thấy rằng ở đâu thì giới trẻ Việt Nam á, cái thế hệ thứ hai đã cũng vươn lên khá là thành công, không kém gì ở bên Mỹ mình đâu các anh ạ.
Vâng.
Vâng.
Ngày hôm qua thì ở đây cái phương tiện mà đi công cộng là đi xe lửa, xe điện đó. Thành thử chúng tôi cũng đi thử những cái đó. Thật sự ra thì ở đây cũng mới có 2 ngày, cái sự tìm hiểu của mình nó cũng có tính cách giới hạn, nhưng mà đi từ trên xe đó, dọc theo đường thì thỉnh thoảng thấy có cái tiệm thêm Việt Nam. Thí dụ ở đây nó có cái tiệm là Văn Bình Restaurant. Nếu mà võ sư Văn Bình ở Hilton mà nghe điều này thì chắc cũng vui lắm, thì không hiểu tại sao lại đặt cái tên, chắc là ông chủ đây cũng tên Văn Bình Restaurant.
Cũng có tiệm khác tên là Quê Hương.
Tiệm Quê Hương mình thấy giải rác như vậy cũng có, tại điều đó cũng chứng tỏ rằng là người ở đây thì người ta cũng tụ tập nhau ở hàng quán, cũng giống như bất cứ quốc gia khác, nhưng mà nó không có nhiều như là bên Mỹ, là bên Pháp, bên Đức. Ở đây thì như thế, là người ta có chợ Việt Nam, người ta trồng rau Việt Nam, rồi người ta nấu nướng ở nhà với nhau nhiều hơn là đi ăn tiệm. Tại hàng quán thì cũng rải rác lắm, chứ nó không có tập trung như là ở các nơi khác, anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Vâng, mà nói tới ăn thì những lần trước anh Dương Phục đi ra ngoài thì đều nói tới món phở, nhưng mà khi nay anh lại nói tới món bún ốc. Như vậy là phở của người Việt bên Ba Lan chắc là không có ngon rồi.
Phở bên này giỏi lắm, phở bên này nó lại căng lắm.
Có ăn phở đến đâu thì chúng tôi cũng đầu tiên là gọi tô phở để mình thử xem cái phở ở khắp nơi như thế nào. Nhưng mà ăn rồi anh ạ, nhưng mà nó dở.
Vâng, phở bên này họ cho đủ thứ rau vào đó, thành ra nó vừa là phở vừa giống hủ tiếu mà lại vừa giống nó rất là lạ, nó rất là lai lắm, không có giống như phở ở bên mình bên kia. Thành ra ăn những món bún thì nó có vẻ an toàn hơn, ăn bún thịt nướng chả đâu cũng giống nhau đây anh Huy Cường.
Vâng, như vậy thì ngày mai anh chị sẽ đi sang bên thành phố khác, và như vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay thì sẽ còn đi đâu ở trên Warsaw thưa anh chị?
Vâng, thì sau cái buổi tường trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ngưng, chắc là không có phương tiện để gọi về, bởi vì cái vấn đề điện thoại ở đây nó khá là phức tạp để mà sử dụng. Vâng, ngày mai thì chúng tôi đi cái thành phố Kako đó, tức là cái thành phố hồi nãy có nói nhắc là thành phố mà gốc của Đức Giáo Hoàng Giâm Vơ Lê Đệ Nhị, để mình cũng có dịp để mà tìm hiểu về cái thành phố này, và cũng sẽ đi thăm cái trại Auschwitz. Cái trại Auschwitz bây giờ nó trở thành một trung tâm du lịch, có ai muốn đến thì cứ việc mua vé mà vào coi thôi. Được hướng dẫn những, tại vì nó là một cái nơi mà nghe nói là hàng năm cả triệu người du khách khắp nơi thế giới khi mà đến Ba Lan là đều tìm cách tới để mà xem, thì nó có cái tính cách lịch sử của cái thời đại mà Hitler mà giết hàng loạt những người Do Thái đó, thì đó là những cái nơi mà chúng tôi đến, mà nếu có cơ hội để mà có thể liên lạc về thì cũng sẽ xin có những cái tường trình thêm về những cái nơi mà chúng tôi có thể đến được và có thể gọi được. Cái điều đó tùy theo cái điều kiện kỹ thuật ở tại từng mỗi địa phương.
Vâng, hy vọng mai mốt là đất nước Việt Nam mình khi mà không còn chế độ cộng sản thì không có các trại mà tập trung, mà cái nhà tù cộng sản cũng sẽ được lại, cũng là cái nơi để cho mọi người đến thăm viếng. Cái câu mở trại Auschwitz, mặc dù chúng tôi chưa đến nhưng mà đọc tài liệu thì thấy người ta nhắc đi nhắc lại là cái này được gìn giữ để mà bảo đảm rằng lịch sử sẽ không tái diễn. Thì cũng đây là một cái điều nhắc nhở về cái tội ác chiến tranh rất là kinh khủng trong cái thời đình nghị thế chiến của phát xít Đức, nhưng mà đồng thời cũng là một cái điều nhắc nhở cho những cái chế độ độc tài còn lại ở trên thế giới này, nhất là của chủ nghĩa cộng sản. Anh Phục nhỉ?
Vâng, thì bây giờ không biết là bên đó chắc là khoảng hơn 9 giờ rồi phải, anh Cư Cường, anh Phương nhỉ? Thì chúng tôi cũng sẽ xin được kết thúc cái phần tường trình ở đây và hẹn quý thính giả trong hôm nay thứ sáu rồi, thì thứ hai, thứ ba, hoặc là một cái ngày nào đó trong tuần tới, khi mà tới cái địa điểm nào chúng tôi có thể gọi về được, thì chúng tôi sẽ liên lạc với anh Vi Cường để chúng ta lại nối đường dây với nhau tương tự như thế này. Cũng may là cái phương tiện về email đó thì rất là dễ dàng, khi mà đem cái iPad đi mà khắp thế giới chỗ nào có wifi thì đều sử dụng được để mà chúng tôi liên lạc về nhà, và cũng nhờ cái iPad mà chúng tôi vẫn nghe được đài một cách thường xuyên. Vâng, không biết anh Vi Cường, Quang Hưng còn có gì nữa khác nữa không ạ? Trước khi mà chúng ta tạm biệt.
Anh Quang Hưng thì đã rời làn sóng rồi và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Thưa anh Dương Phục, không biết anh mời anh chào quý thính giả.
Vâng, chúng tôi một lần nữa rất là chân thành cảm ơn quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM đã theo dõi những cái buổi tường trình của chúng tôi từ bên Đức, bên Hamburg cho tới bây giờ đang ở Ba Lan, và trong ngày sắp tới, một hai ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ di chuyển để đi sang Budapest, tức là không ra lợi đó, rồi từ Budapest chúng tôi đi Vienna là thủ đô của nước Áo, và sẽ đi điểm khác. Tất cả thì cũng trong cái mục đích là chúng tôi tìm hiểu thêm một số những cái sinh hoạt của những người Việt ở vùng Đông Âu sau khi mà các nước này đã trở thành một nước tự do, dân chủ, thoát khỏi cái ách của cộng sản của những thập niên trước. Vâng, Vũ Linh Thủy.
Vâng, xin chào anh, cảm ơn anh Huy Cường và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin phục vụ Thanh Thủy tình trình từ Warsaw ở Ba Lan.
Vâng, cảm ơn cho phần tường trình của anh chị. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Chào anh chị và xin kính chào quý vị.